إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله chúng ta đã đến được với chương số 26 của sách Riyad al-Salihin. Thì chương 26 Usman xin tạm dịch với tựa đề là cấm sự bất công và lệnh phải trả lại công bằng. Thì ở đây tác giả đưa ra hai câu kinh Quran. Câu kinh thứ nhất đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Ma liz-zalimina min hamimin wa la shafi'in yuta." Những kẻ làm điều bất công sẽ không có bạn bè thân thích, cũng như không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ người can thiệp nào để nhờ cậy. Allah Subhanahu wa phán rằng những kẻ làm điều bất công sẽ không có bạn bè thân thích, cũng như không có bất kỳ người can thiệp nào để nhờ cậy cả. Thì chương đó là chương 40, Ghafir, câu 18. Và câu kinh thứ hai mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Wama lidh-dhalimina min nasirin." Và những kẻ làm điều bất công sẽ không được ai giúp đỡ cả. Chương 22, Al-Hajj, câu 71. Thì đó là hai câu kinh mà tác giả đưa ra cho đề cập cho cái chủ đề này. Chúng ta đến hadith số 205. Thì hadith 205 đã được tác giả đề cập đến trong chương 11, nói về jihad. Thì ở cái hadith cuối cùng của cái chương đó thì tác giả đã đề cập đến rồi. Thì ở đây Usman không nhắc lại nữa, Usman chỉ nói cái nội dung được rồi ha. Sau khi ta tìm không thấy phải không ạ? Thì đó là hadith mà do Abu Dhar thuật lại. Nabi nói: "Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: Này hỡi các bề tôi của ta, quả thật ta đã nghiêm cấm bản thân ta làm điều bất công, và ta xác lệnh quy định nó, tức là sự bất công, là điều haram đối với các ngươi. Bởi thế các ngươi chớ làm điều bất công với nhau. Này hỡi các bề tôi của ta, tất cả các ngươi đều lầm lạc trừ những ai mà ta đã hướng dẫn. Bởi thế các ngươi hãy tìm sự hướng dẫn nơi ta, ta sẽ hướng dẫn các ngươi. Này hỡi các bề tôi của ta, tất cả các ngươi đều là những kẻ đói khát trừ những ai ta đã cho ăn và cho uống. Bởi thế các ngươi hãy cầu xin ta nuôi ăn, ta sẽ nuôi ăn các ngươi. Này hỡi các bề tôi của ta, tất cả các ngươi đều trần truồng trừ những ai ta đã mặc y phục cho họ. Bởi thế hãy cầu xin ta ban cho y phục, ta sẽ ban y phục cho các ngươi. Này hỡi các bề tôi của ta, tất cả các ngươi đều làm lỗi ngày đêm, nhưng ta sẽ tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi. Bởi thế các ngươi hãy cầu xin ta tha thứ tội lỗi, ta sẽ tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Này hỡi các bề tôi của ta, các ngươi sẽ không bao giờ làm hại được ta, cho dù các ngươi muốn làm hại ta, và các ngươi cũng không bao giờ mang lại lợi ích gì cho ta, cho dù các ngươi có muốn mang lại lợi ích cho ta. Này hỡi các bề tôi của ta, cho dù người đầu tiên của các ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là loài người hay là loài jinn, tập hợp lại để làm cho trái tim của một ai đó trong các ngươi trở nên ngoan đạo, thì điều đó chẳng hề gia tăng thêm cho dương quyền của ta bất cứ một điều gì. Này các bề tôi của ta, cho dù người đầu tiên của các ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi dù là loài người hay là loài jin, tập hợp lại để làm cho trái tim của một ai đó trong các ngươi trở nên bất tung ta, thì điều đó chẳng hề làm giảm dương quyền của ta bất cứ điều gì. Này hỡi các bề tôi của ta, cho dù người đầu tiên của các ngươi cho đến người cuối cùng của các ngươi, dù là loài người hay là loài jin tập hợp lại cùng đứng trên một ngọn đồi để đồng loạt cầu xin ta, rồi ta ban cho tất cả các ngươi bất cứ điều gì các ngươi cầu xin điều đó, ngươi cầu xin, thì điều đó cũng chẳng làm giảm đi những gì ở nơi ta, mà thật ra điều đó chỉ giống như một chiếc kim mây được bỏ vào trong biển cả. Này hỡi các bề tôi của ta, quả thật các việc làm của các ngươi là do chính các ngươi, rồi chính ta định đoạt cho các ngươi trong các việc làm đó. Bởi thế ai tìm thấy điều tốt lành thì hãy ca ngợi và tán dương Allah, và nếu ai gặp phải điều ngược lại thì y chớ khiển trách ai khác ngoài chính bản thân của y. Thì đó là cái nội dung của cái hadith mà tác giả muốn đưa ra cho cái chủ đề này, mà cái hadith này được nói trong cái chương jihad, hadith cuối cùng của chương jihad, tức là chương số 11. Chúng ta chỉ đọc về nội dung thôi. Ôm lại thì coi như là chúng ta nghe lại cái lời phán của Allah cho chúng ta nghe. Rồi hadith tiếp theo đó là hadith số 206, hadith do ông Jabir radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ay ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với nội dung như thế này, người nói: các ngươi hãy sợ mà tránh sự bất công, bởi quả thật sự bất công sẽ là những bóng tối vào ngày phục sinh. Các ngươi hãy sợ mà tránh sự keo kiệt, bởi quả thật sự keo kiệt đã hủy diệt những người trước các ngươi. Sự keo kiệt của họ đã dẫn tới chuyện họ giết chóc lẫn nhau và đã vượt giới cấm của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì ở đây á, keo kiệt ở đây á, đúng ra phải dùng từ bủn xỉn. Thì bủn xỉn nó vừa mang nghĩa là hà tiện và keo kiệt. Đó là gì? Cái người đó chỉ muốn tham cho mình mà chưa bao giờ chia sẻ với một ai cả. Thì cái điều đó, cái điều đó là bị bảo chúng ta phải tránh xa những cái điều đó, bởi vì cái điều đó sẽ dẫn đến sự giết chóc lẫn nhau. Tại sao vậy? Chẳng hạn như có người do chúng ta giàu có, chúng ta tham lam mà chúng ta keo kiệt với mọi người, thì những cái người nghèo khổ, những cái người mà bần hàn, ngay cả trong cộng đồng hay là ngay cả trong người thân của chúng ta cũng sẽ đứng lên mà gì hại ta. Thì Islam bảo chúng ta phải có sự rộng lượng quảng đại, phải có sự hào phóng với mọi người. Thì cái điều đó mới làm cho tại vì khi chúng ta rộng lượng, khi chúng ta quảng đại, chúng ta sẽ sẵn sàng chia sẻ. Thì cái chia sẻ đó nó sẽ làm cho cái xã hội xích lại gần nhau hơn. Thì cái bài học từ cái hadith này, đó là hadith này cho chúng ta thấy rằng việc làm bất công á, với người khác á, hay với bản thân là đại trọng tội, sẽ bị Allah subhanahu wa ta'ala trừng phạt nặng nề vào ngày phán xét. Bài học thứ hai, đó là hadith này khuyên các tín đồ tránh sự bất công và sự keo kiệt, mà phải luôn luôn công bằng đối xử, trong đối xử cũng như là trong phán xét, và phải nên rộng lượng và hào phóng với mọi người. Bài học tiếp theo nữa từ hadith, đó là hadith này nhắc nhở người tín đồ rằng lòng tham vật chất của trần gian này, cũng như luôn cố gắng giữ lấy nó cho bản thân mình một cách keo kiệt, một cách bủn xỉn, thì bản chất đó sẽ dẫn nhân loại đến với việc làm sai trái và tội lỗi. Như vậy hadith này nói chung bảo chúng ta là tuyệt đối không đối xử bất công, mà chúng ta phải nên trung thực, nên công bằng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống và trong mọi vấn đề. Cái thứ hai nữa là chúng ta không được keo kiệt. Keo kiệt ở đây không phải là chỉ nói về vật chất, mà nó mang cả tấm lòng, mang cả những suy nghĩ. Tức là gì? Chúng ta không được hẹp hòi. Thì đó là cái bản chất của Islam. Rồi hadith tiếp theo, đó là hadith số 207. Ông Abu Huraira thuật lại, radiyallahu anhu thuật lại rằng, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, la tu'addul huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna, rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói, vào ngày phục sinh, mọi lẽ phải đều được trả lại một cách công bằng. Chúng ta hãy lắng nghe. Nabi nói, vào ngày phục sinh, vào cái ngày phán xét, khi chúng ta được trình diện, được phục sinh sống lại, trình diện trước Allah subhanahu wa ta'ala, thì vào ngày hôm đó Allah subhanahu wa ta'ala sẽ xét xử mọi thứ, mọi con người và jinn, và trong đó ngay cả động vật, tất cả các loài vật, Allah đều cho họ, cho chúng sống lại và Allah xét xử. Thì Nabi nói gì? Vào ngày phục sinh, mọi lẽ phải đều được trả lại một cách công bằng. Ngay cả một con cừu không sừng cũng được trả lại công bằng từ một con cừu có sừng. Thì chúng ta đã từng nghe, vào ngày hôm đó, thì khi Allah xét xử, Allah mới xét xử các loài vật, cho các loài vật sống lại, thì Allah sẽ cho trả lại hết. Thì có một con cừu hay là một con bò nó có sừng, ngày xưa trên thế gian này, một con bò hay là một con trâu hay là một con cừu mà nó có sừng, nó đã hút một cái con bò hay là con trâu khác không có sừng, rồi làm con trâu không có sừng đó chết đi. Thì vào ngày phục sinh đó, Allah sẽ dựng lại, tức là làm cho các loài vật nó sống lại và nó xử lại. Allah lấy cái sừng của cái con mà trên thế gian này đã từng hút con không sừng á, trả lại cho con không có sừng, để nó làm lại như mà cái chuyện cái con mà đã có sừng đã làm trên thế gian. Sau đó Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho tất cả loài vật đó trở thành cát bụi trở lại. Thì lúc bấy giờ cái hình ảnh đó, những người kafir, những người vô đức tin, những người munafik và những người làm điều tội lỗi, khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì họ nói, Ya laytani kuntu turaba, Ya laytani kuntu turaba, ước gì mình chỉ là cát bụi. Thì đó là cái lời nói mà Allah subhanahu wa ta'ala đã nói trong cái câu kinh cuối cùng ở chương 78, An-Naba. Thì các bạn học từ hadith này, đó là hadith này cho chúng ta biết rằng Allah subhanahu wa ta'ala là đứng tối cao, vô cùng công bằng. Ngài sẽ xét xử và trả lại công bằng cho tất cả, ngay cả đối với loài vật. Và việc Ngài phục sinh lại các loài vật và phán xét chúng là chỉ nhằm mục đích là để thể hiện sự công bằng tuyệt đối ở nơi Ngài mà thôi. Bởi vì sau đó tất cả loài vật sẽ trở lại thành cát bụi. Và khi những người vô đức tin và những người làm điều tội lỗi nhìn thấy các con vật được phục sinh và bị phán xét, sau đó chúng trở thành cát bụi, thì họ nói, ước gì mình chỉ là cát bụi. Và một bài học thứ hai từ hadith này, đó là cái hadith này nó kêu gọi các tín đồ mau chóng trả lại sự công bằng cho chủ nhân của nó. Bài học thứ ba, đó là hadith khẳng định ngày phục sinh và sự phán xét công minh của Allah subhanahu wa ta'ala trong ngày hôm đó. Hadith tiếp theo, đó là hadith 208. Ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại rằng, chúng tôi đang bàn tán về cuộc hành hương chia tay trong lúc thiên sứ đang ngồi cùng trong đám chúng tôi, và chúng tôi không biết ý nghĩa của cuộc hành hương chia tay là thế nào cho đến khi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói lời ca ngợi và tán dương Allah subhanahu wa ta'ala, rồi sau đó người đề cập đến Masih Dajjal rất rõ ràng. Người nói, Ma ba'athallahu min nabiyin illa anzara ummatah anzarahu nuhun wal nabiyuna min ba'dih وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين العين اليمنى كأن عينه عينة طافية ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت. Nabi nói có một điều không một vị Nabi nào Allah gửi đến mà không cảnh báo cộng đồng của mình về nó. Nuh và các vị Nabi sau người đều cảnh báo cộng đồng của họ về cái vấn đề đó. Thì đó là vấn đề gì? Thì Nabi nói đó là rồi đây sẽ xuất hiện Dajjal. Và có một điều mà nó không thể che giấu được các ngươi. Quả thật, thượng đế của các ngươi không phải là kẻ một mắt, nhưng hắn tức là Dajjal mới là kẻ một mắt. Đây là một cái đặc điểm mà Nabi đã lưu ý cho chúng ta biết về Dajjal. Một cái đặc điểm rất là đặc biệt để chúng ta nhận dạng á. Thì Nabi nói hắn mới là kẻ một mắt, và mắt phải của hắn không có, và mắt của hắn lộ ra ngoài, tức là mắt lòi á. Chẳng phải Allah đã cấm các ngươi xâm phạm tính mạng và tài sản của nhau giống như Ngài đã quy định giới cấm trong ngày này và tháng này. Thì cái ngày này và tháng này tức là tháng Dhul-Hajj của các ngươi. Chẳng phải ta đã truyền đạt tất cả cho các ngươi rồi đó hay sao? Thì sau khi Nabi nói là chẳng phải ta đã truyền đạt tất cả cho các ngươi rồi đó hay sao, thì lúc đó cái Sahaba mới trả lời: dân, người đã truyền đạt tất cả. Thì sau đó thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới nói ba lần: Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Có nghĩa là lạy Allah, xin Ngài hãy chứng giám. Xin Ngài hãy chứng giám, xin Ngài hãy chứng giám. Thì sau đó thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam lại nói: Waylakum aw wayhakum unzuru la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Nabi nói các ngươi hãy coi chừng, chớ trở lại thành người vô đức tin sau ta, tức là các ngươi chớ trở lại thành người vô đức tin sau khi ta qua đời, sau khi ta không còn trên thế gian này nữa, bởi vì các ngươi giết hại lẫn nhau. Thì cái bài học từ hai hadith này, đó là bài học thứ nhất, đó là thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam cảnh báo về một sự kiện fitna, đó là sự xuất hiện của Dajjal. Và người lưu ý đặc điểm nhận biết Dajjal, đó là Dajjal nó có một điểm đặc biệt, đó là gì? Nó chỉ có một mắt thôi, bên trái, còn bên phải nó bằng phẳng như thế này. Và hadith cũng nhắc nhở các tín đồ rằng rồi đây chắc chắn sẽ xuất hiện Dajjal để thử thách các tín đồ của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nhưng đồng thời Allah subhanahu wa ta'ala sẽ bảo vệ những ai thực sự có đức tin nơi Ngài bằng cách là lưu ý họ về đặc điểm của Dajjal, nhận dạng nó và tránh xa nó. Bài học tiếp theo đó là hadith cho chúng ta biết rằng tính mạng và tài sản giữa những người có đức tin đó, là điều bất khả xâm phạm. Islam ra lệnh bảo phải bảo toàn tính mạng và tài sản, và không được gây hấn và thù hằn lẫn nhau. Bài học tiếp theo đó là hadith cho chúng ta thấy rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam rất yêu thương và quan tâm đến các tín đồ của người. Người nhắc nhở và lưu ý họ về những điều liên quan đến tính mạng và tài sản, bởi đó là những điều mà có thể khiến cho các tín đồ trở nên vô đức tin và quay lưng với Islam. Thì cuối cái lời thì Nabi lại nó nhắc các tín đồ rằng các ngươi hãy coi chừng, hãy cẩn thận, hãy cảnh giác cao độ, đừng để bản thân mình rơi vào tình trạng như vậy, vì tài sản, vì lòng tham lam, vì cái gì đấy mà chúng ta giết chóc lẫn nhau. Hadith số 209. Hadith này do bà Aisha thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Man zalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i ardin. Muttafaqun alayh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: ai mà chiếm đoạt đất, ai chiếm đoạt lấy mảnh đất hay là miếng đất bằng khoảng một gang tay thì y sẽ phải gánh trên vai 7 trái đất. Thì hadith thì muốn nói là gì? Là cái sự cái hậu quả cái hậu quả của cái việc làm bất công, lấy tài sản của người khác, chiếm đoạt của người khác, thì sẽ cái hậu quả của nó nhiều gấp 7 lần như vậy, tức là rất là nhiều. Và sự so sánh là bị nói gì, ai mà chiếm lấy một gan tay, một miếng đất thôi, thì Allah sẽ gì, người đó sẽ phải chịu tội lỗi của gì, gánh trên vai của mình đến 7 quả trái đất. Thì cái bài học từ cái hadith này, đó là hadith này là cái lời cảnh báo về sự trừng phạt nặng nề và khủng khiếp cho những ai chiếm đoạt quyền lợi của người khác một cách bất chính. Và hadith, cái bài học thứ hai đó là hadith như muốn kêu gọi các tín đồ mau chóng trả lại sự công bằng cho chủ nhân của nó, cho dù điều đó không đáng kể và nhỏ bé thế nào. Như vậy, khi chúng ta đang còn ở trên thế gian này, và khi chúng ta đã biết được mình đã lỡ làm bất công đối với ai đó, nói xấu ai đó, hay là đã mượn tiền ai đó mà chưa trả, hoặc là đã từng lấy tiền của người đó mà chưa có trả, hay là chưa có xin phép, hay là chưa có xin người đó thứ tội, thì chúng ta hãy mau mau, dù nhỏ như thế nào, chúng ta cũng đừng chừa lại. Tại vì sao? Tại vì những cái nợ của chúng ta đối với Allah thì Allah sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà cái nợ của chúng ta đối với nhân loại, tức là người đối với người, thì chúng ta phải trả. Còn bằng không, vào ngày trình diện trước Allah subhanahu wa ta'ala, trước khi mà Allah subhanahu wa ta'ala đem cái việc làm của mình để lên chiếc cân, thì Allah sẽ lấy cái việc làm của mình, những cái ân phước đó, và trả lại hết tất cả cho những ai chúng ta đã từng bất công với họ, ngay cả cái người chúng ta bất công đó là người kafir. Chúng ta phải nhớ điều đó. Thì cái hadith này kêu gọi chúng ta phải mau chóng dứt khoát những cái điều đó, đừng để lại vướng bận trong con người của chúng ta. Hadith 210, ông Abu Musa radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Nabi nói, quả thật Allah sẽ buông thả cho những kẻ bất công càng lún sâu vào tội lỗi. Để làm gì? Để khi Ngài túm bắt hắn, hắn không còn lối thoát, tức là hắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Thì sau đó, sau khi mà Nabi nói cái lời này, thì Nabi lại đọc câu kinh Quran, đó là câu kinh của chương Hud 102. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Sự túm bắt của Thượng Đế của người Muhammad đúng như thế, khi Ngài trừng phạt cư dân các thị trấn trong lúc chúng đang làm điều bất công, tức là chúng cứ không làm, say mê làm điều bất công, không nghĩ ngợi gì đó, lo sắp hao ta là không nghĩ ngợi đến hậu quả gì cả. Quả thật sự túm bắt của Ngài rất đau đớn và khủng khiếp. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith nhắc nhở rằng những ai đang làm điều bất công và sai quấy mà vẫn ung dung, vẫn tự tại thì chớ mừng vội, bởi vì đó chỉ là kế hoạch của Allah subhanahu wa ta'ala mà thôi. Ngài muốn cho y càng lún sâu vào tội lỗi, để rồi Ngài trừng phạt y với hình phạt vô cùng đau đớn. Bài học thứ hai, đó là hadith kêu gọi các tín đồ, những ai lỡ lầm, mau mau sớm tỉnh ngộ và nhanh chân quay về sám hối với Allah subhanahu wa ta'ala, và phải trả lại công bằng cho chủ nhân của nó. Như vậy là sao? Khi chúng ta làm tội lỗi, mà điều tội lỗi đó nó liên quan đến con người, thì sau khi chúng ta sám hối rồi, thì Allah tha thứ chúng ta rồi, thì chúng ta đừng quên phải đi trả lại công bằng cho con người mà chúng ta đã bất công với họ. Hadith 211, ông Mu'adh thuật lại, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam cử tôi đi và nói: Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila shahadati alla ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa innahum ata'u lidhalika fa'alimhum anna Allah iftarada 'alayhim khamsa salawat fi kulli yawmin wa laylah fa innahum ata'u lidhalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghna'ihim أغنيائهم فتردوا في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Nabi Muhammad SAW nói, quả thật Nabi nói với Mu'adh, khi mà Nabi muốn gửi Mu'adh đến một cái xứ Yemen, thì Nabi nói cậu sẽ đến một nhóm người thuộc dân kinh sách, cậu hãy kêu gọi họ đến với lời tuyên thệ Shahada, không có thượng đế đích thực nào khác ngoài Allah, và ta chính là thiên sứ của Allah. Nếu như họ tuân thủ theo điều đó thì cậu hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh cho họ 5 lễ nguyện Salah ngày đêm 5 lần. Nếu họ tuân theo điều đó thì cậu hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh bảo họ phải xuất zakah, lấy từ người giàu để đưa cho người nghèo. Nếu họ tuân theo điều đó thì cậu hãy coi chừng, hãy coi chừng, hãy cẩn thận mà tránh xa đến tài sản của họ. Nabi bảo Mu'adh, hãy coi chừng, hãy tránh xa đến tài sản của họ. Cậu hãy sợ Allah về cái lời cầu xin của cái người bị đối xử bất công, bởi quả thật sẽ không có tấm màn trắng nào ngăn cách giữa lời cầu xin đó, tức là lời cầu xin của cái người bị đối xử bất công á, với Allah subhanahu wa ta'ala. Có nghĩa là một khi mà một người nào bị đối xử bất công mà họ đưa tay lên cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, thì Allah sẽ đáp lại lời cầu xin của người đó. Thì chúng ta hãy coi chừng, rất là nguy hiểm. Thì bài học từ cái hadith này, đó là hadith cho chúng ta biết rằng việc kêu gọi người ngoại đạo vào Islam trước khi mà đánh chiến với họ là điều bắt buộc. Thì đó là cái điều kiện đầu tiên khi chiến tranh. Hadith thứ hai là hadith đó cho thấy rằng zakah. Bài học thứ hai từ hadith đó là hadith cho thấy rằng zakah là lấy của lấy cái tài sản của người giàu đem cho người nghèo trong cùng một nơi, trong cùng một xứ sở, chứ không phải là mang từ lấy của người giàu của xứ sở này để đem phát cho người nghèo của xứ sở khác, mà phải phát tại trong một xứ sở. Trừ khi nào chúng ta đã phát rồi mà lúc đó còn thừa lại, hoặc là những người dân trong xứ sở đó không cần nữa, tức là họ là những người cũng khá giả, không có nghèo, không có cần, thì lúc đó bây giờ chúng ta mới được phép đem cái số tiền đó để phân phát cho xứ sở khác. Thì đó cái giáo lý, đó là cái giáo lý của Islam về zakah. Bài học tiếp theo từ hadith đó là người đi thu gom zakah dĩ nhiên là được phép ăn cái số tiền zakah đó, nhưng chúng ta phải cảnh giác là cái người đó không được phép lấy bất cứ tài sản nào của người giàu, tức là khi đến tích góp thì chúng ta không được phép lấy thêm của họ, nó là tiền công gì đó. Không phải haram. Nếu ai làm vậy thì đó là chiếm đoạt tài sản một cách bất công. Và bài học cuối cùng của cái hadith này, đó là hadith nhắc nhở người tín đồ tránh xa sự bất công, bởi lời cầu xin của người bị đối xử bất công sẽ không bị từ chối. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban chúng ta nhiều phước lành và luôn hướng dẫn chúng ta đi trên con đường chân lý của Ngài, đặc biệt là luôn làm vững chắc cái đức tin iman của chúng ta trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.